Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý khán giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Năm, ngày 8 tháng 10 năm 2015. Tổng thống Mỹ xin lỗi vụ quân đội Mỹ oanh kích trúng một bệnh viện ở Afghanistan. Đó là phát biểu của người phát ngôn tòa bạch ốc George Earnest mà trong giây lát chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài tường trình chi tiết. Nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Nhà văn người Ukraine Svetlana Alexievich đoạt giải Nobel văn học.
Lãnh tụ tối cao Iran ra lệnh không đàm phán với Mỹ nữa.
Tiệc cưới ở Yemen bị oanh kích, 15 người thiệt mạng.
Bà Hillary Clinton phản đối hiệp ước thương mại TPP.
Liên quan đến Việt Nam, một thiếu niên 17 tuổi bị công an tạm giam 2 tháng, nay thì nguy kịch đến tính mạng. Trà My sẽ có thêm chi tiết cùng với các tin tức nổi bật khác. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, người đứng đầu NATO lên án Nga về việc leo thang đáng ngại các hoạt động quân sự của Nga ở Syria, một ngày sau khi Moscow bắt đầu sử dụng phi đạn Cruise trong một chiến dịch không kích ráo riết nhắm vào các phần tử nổi dậy Syria. Minh Phượng và Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Ông Jens Stoltenberg hôm nay đưa ra các nhận định khi đến dự một cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng NATO ở Brussels, nơi sự can thiệp của Nga vào cuộc nội chiến ở Syria dự trù sẽ đứng cao trong nghị trình thảo luận. Vấn đề mang thêm tầm quan trọng sau khi có tin trong tuần này rằng các phản lực cơ của Nga tham dự các cuộc oanh kích đã vi phạm không phận của Thổ Nhĩ Kỳ, một nước thành viên trong liên minh quân sự do Hoa Kỳ lãnh đạo. Ông Stoltenberg nói, NATO sẵn sàng và có khả năng bảo vệ tất cả các đồng minh, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ, trước mọi mối đe dọa. NATO đã đáp lại bằng cách tăng cường khả năng bố trí lực lượng cả về phía Nam, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ.
Các vị bộ trưởng trong khối NATO sẽ nhân cuộc họp ngày hôm nay để tìm cách đưa ra những phương sách xuống thang vụ khủng hoảng, theo lời của Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon. Ông Fallon nói Moscow đang làm cho một tình hình vốn đã nghiêm trọng ở Syria còn trở nên nguy hiểm hơn nhiều. Ông nói với các phóng viên trước khi bước vào cuộc họp rằng điều có ích duy nhất mà Nga có thể làm được là sử dụng ảnh hưởng của mình để ngăn Tổng thống Bashar al-Assad đừng oanh kích chính thường dân của mình. Cũng dự cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter ngày hôm qua đã đưa ra lời chỉ trích gay gắt chiến dịch quân sự của Nga và cam kết Washington sẽ không phối hợp với Moscow về việc này. Nga đã có một sách lược sai lầm, họ tiếp tục nhắm trúng các mục tiêu không phải là ISIL. Ông Carter ám chỉ nhà nước Hồi giáo là nhóm kiểm soát nhiều nơi ở Syria. Ông cho rằng đây là một sai lầm cơ bản.
Nga nhấn mạnh rằng các cuộc oanh kích chủ yếu nhắm mục tiêu vào nhóm quá khích Hồi giáo và các đồng minh của họ. Nhưng Hoa Kỳ nói nhiều vụ tấn công đã nhắm mục tiêu vào các nhóm nổi dậy khác, trong đó có một số được sự yểm trợ của Washington. Hoa Kỳ cũng tiến hành các cuộc không kích riêng của mình nhắm vào một số nhóm nổi dậy Syria và nhiều người lo ngại rằng chiến đấu cơ của hai bên có thể đụng nhau vì thiếu thông tin liên lạc. Ông Carter nói, điều chúng tôi sẽ làm là tiếp tục các cuộc thảo luận cơ bản và kỹ thuật về những thủ tục an toàn chuyên nghiệp cho các phi công của chúng tôi bay trong khu vực Syria. Ông loại trừ mọi sự hợp tác mở rộng thêm.
Hôm qua, Nga đã tăng cường chiến dịch không kích ở Syria bằng những vụ oanh tạc nặng nề và lần đầu tiên các vụ tấn công bằng phi đạn Cruise đã được phóng đi từ biển Caspian để yểm trợ cho một chiến dịch lớn trên bộ của quân đội Syria. Chưa rõ đã đạt được bao nhiêu tiến bộ nếu có trong cuộc tấn công trên bộ đó. Tướng lục quân Syria Ali Abdullah Ayyub hôm nay cho biết là các cuộc không kích của Nga đã làm suy yếu nhà nước Hồi giáo. Ông loan báo khởi đầu của một cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào việc giải phóng các khu vực và thị trấn đã hứng chịu những đau khổ và tội ác của chủ nghĩa khủng bố. Vị tướng lãnh này nói với các cơ quan truyền thông nhà nước rằng, tiếp theo những vụ không kích của Nga nhắm vào nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria cùng các tổ chức khủng bố khác đã làm giảm thiểu khả năng chiến đấu của họ, quân lực Syria đã nắm được quyền kiểm soát kế hoạch quân sự. Giới hoạt động ghi nhận chiến sự gia tăng ở các tỉnh Hama và Idlib, và nói rằng quân đội chính phủ đang tìm cách tiến vào tỉnh Latakia. Nga là một đồng minh trung thành của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã kêu gọi ông Assad từ chức, nhưng ngần ngại không muốn vũ trang đầy đủ cho các nhóm nổi dậy để lật đổ ông ta, một phần vì những nỗi lo ngại vũ khí có thể rơi vào tay các phần tử quá khích.
Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thiện nguyện Quốc tế Y sĩ Không Biên giới một lần nữa yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra độc lập về vụ máy bay Mỹ oanh kích bệnh viện của tổ chức này ở thành phố Kunduz, Afghanistan, giết chết 22 người hôm thứ Bảy tuần trước, trong đó có cả các nhân viên của tổ chức này và các bệnh nhân. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường trình của thông tin viên Michael Brown của đài VOA.
Lời yêu cầu của Hội Y sĩ Không Biên giới được đưa ra hôm thứ Tư, trong cùng ngày Tổng thống Barack Obama gọi điện thoại cho tổ chức từ thiện này để xin lỗi về vụ việc xảy ra ngoài ý muốn hồi cuối tuần qua. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Josh Earnest cho biết, Tổng thống Obama cũng nói với bác sĩ Joan Liu, Chủ tịch Hội Y sĩ Không Biên giới, về cuộc điều tra đang tiếp diễn.
The President assured Dr. Liu that the Department of Defense investigation currently underway.
Tổng thống đã bảo đảm với bác sĩ Liu là cuộc điều tra đang tiếp diễn của Bộ Quốc phòng sẽ mang một sự kiểm điểm có tính chất minh bạch, khách quan và triệt để về những sự kiện và tình huống của vụ việc. Và nếu cần, Tổng thống sẽ thực hiện những sự thay đổi để làm cho những thảm kịch giống như thảm kịch này ít có khả năng xảy ra trong tương lai.
Tuy nhiên, Hội Y sĩ Không Biên giới cho biết họ muốn có một cuộc điều tra độc lập của một ủy ban được lập ra dựa theo Công ước Geneva để điều tra những vụ vi phạm luật lệ nhân đạo quốc tế. Ông Jason Cohn, Giám đốc Hội Y sĩ Không Biên giới, phát biểu như sau.
Những sự kiện và tình huống của vụ tấn công này phải được điều tra một cách độc lập và vô tư, nhất là trong bối cảnh của những sự bất nhất trong những phát biểu của Mỹ và của Afghanistan về những gì đã xảy ra trong mấy ngày vừa qua. Chúng tôi không thể chỉ dựa vào những cuộc điều tra nội bộ của các giới chức quân sự của Mỹ, NATO và Afghanistan.
Ông Cohn cũng hướng lời yêu cầu này tới nhà lãnh đạo Hoa Kỳ.
We are calling on President Obama to consent to the fact-finding commission.
Chúng tôi kêu gọi Tổng thống Obama tán thành việc thiết lập Ủy ban tìm kiếm sự thật. Làm như vậy sẽ đánh đi một thông điệp mạnh mẽ là chính phủ Hoa Kỳ có quyết tâm tuân hành và tôn trọng luật lệ nhân đạo quốc tế và luật lệ chiến tranh. Việc này không phải chỉ liên quan tới cái chết của nhân viên và bệnh nhân của chúng tôi ở Kunduz, mà còn liên hệ tới an toàn và an ninh của các toán nhân viên y tế của chúng tôi đang làm việc tại các khu vực có xung đột trên khắp thế giới.
Viên chỉ huy hàng đầu của Mỹ ở Afghanistan, Đại tướng John Campbell, hồi đầu tuần này nói với một ủy ban quốc hội Mỹ rằng bệnh viện đó bị oanh kích lầm và Hoa Kỳ không bao giờ cố tình tấn công một cơ sở y tế được bảo vệ. Ông cho biết ông đã ra lệnh cho các lực lượng Mỹ ở Afghanistan được huấn luyện về sự sử dụng vũ lực.
Thưa quý vị, chuyên gia nghiên cứu kinh tế Việt Nam Phạm Chi Lan cho rằng Hiệp định Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương gọi tắt là TPP vừa được 12 quốc gia ký kết đòi hỏi Việt Nam phải thực hiện cuộc cải cách lần hai. Và theo bà, cuộc cải cách lần này chắc chắn sẽ gặp phải sự chống đối từ các nhóm lợi ích, buộc Việt Nam phải cân nhắc giữa lợi ích của các nhóm này với lợi ích của đông đảo người dân. Mời quý vị nghe thêm chi tiết trong cuộc phỏng vấn sau đây của Khánh An Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ với bà Phạm Chi Lan, thành viên của Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Việt Nam.
Thưa bà Phạm Chi Lan, TPP thành công đó, thì bà có nghĩ rằng Việt Nam có phải là nước được hưởng lợi nhiều nhất hay không? Và tại sao ạ?
Tôi nghĩ khi người ta nói Việt Nam là nước được hưởng lợi nhiều nhất là người ta dựa trên một vài nghiên cứu được công bố của các chuyên gia, chủ yếu là Hoa Kỳ, nói rằng khi tham gia TPP thì tất cả các nước thành viên đều có thể có được sự tăng trưởng về xuất khẩu, tăng trưởng về GDP. Nhưng mà khi so sánh với khi mức độ của hiện nay thì như vậy là Việt Nam kết cục là có thể có tỷ lệ tăng trưởng cao nhất. Tuy nhiên tôi cho là nếu chỉ nhìn về tỷ lệ tăng trưởng cao mà đánh giá là Việt Nam được hưởng lợi nhiều nhất thì cũng không đúng, nó không xác đáng. bởi vì Việt Nam có được tỷ lệ cao chủ yếu là bởi vì Việt Nam có điểm xuất phát thấp. Ví dụ như về GDP của Việt Nam, quy mô hiện nay là nhỏ nhất tính theo bình quân đầu người trong 12 nước thành viên TPP, cho nên Việt Nam có thể có tốc độ tăng cao so với chính mình. Nhưng mà ngay cả có tăng với tốc độ cao thì khoảng cách giữa Việt Nam với các nước thành viên khác của TPP vẫn còn rất lớn, và mỗi 1% tăng trưởng của Việt Nam là rất nhỏ so với các nước thành viên TPP khác. Cho nên tôi cho là khi nói là Việt Nam là nước được hưởng lợi nhiều nhất thì cũng cần phải nói rõ là nếu so sánh về tốc độ tăng trưởng thì Việt Nam có thể đạt được tốc độ tăng trưởng cao nhất, và cũng cần phải nói thêm một vế nữa là do Việt Nam có điểm xuất phát thấp nhất trong các nước thành viên TPP, để tránh cái ngộ nhận là vào TPP Việt Nam lại là nước được hưởng lợi nhiều nhất.
Vâng, ngoài cái lợi như là cái cơ hội về kinh tế hoặc là FDI sẽ đổ vào nhiều hơn, thì cũng có một cái luồng dư luận nói rằng là cái nguy cơ chết của các doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia vào TPP là có.
Tôi nghĩ là cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam để vượt lên là hoàn toàn có. Nhưng có vượt lên được hay không và ai thắng ai thua thì nó phụ thuộc rất lớn vào năng lực của bản thân các doanh nghiệp Việt Nam. Một khía cạnh khác nữa là tôi cũng muốn nhấn mạnh thêm, đối với đông đảo doanh nghiệp Việt Nam thì cơ hội thắng thua nó còn phụ thuộc một phần không kém phần quan trọng vào môi trường kinh doanh mà họ đang có ở đất nước Việt Nam. Cái điều tôi lo ngại là môi trường kinh doanh ở Việt Nam chưa tốt. Một điều rất rõ từ trước đến nay là Việt Nam luôn luôn có một hệ thống chính sách, trong đó là ưu tiên số 1 dành cho các doanh nghiệp nhà nước, thứ hai là cho các nhà đầu tư nước ngoài. Còn đối với các doanh nghiệp trong nước thì chịu thiệt thòi dù nhiều mặt. Bao nhiêu năm chính phủ Việt Nam năm nào cũng cam kết và cũng đưa ra chính sách gọi là tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Nhưng mà năm nào cũng phải nhắc đến tháo gỡ khó khăn, cũng có nghĩa là những khó khăn đó về phía môi trường kinh doanh cũng vẫn còn đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Thế thì những khó khăn thuộc về môi trường kinh doanh thì tự thân từng doanh nghiệp không làm được. Nó phải phụ thuộc vào sự nỗ lực của Việt Nam trong cải cách thể chế, trong tạo môi trường kinh doanh tốt đẹp và thuận lợi và công bằng với các doanh nghiệp.
Vâng, bà có nhắc đến cái vấn đề cải cách. Thế thì theo bà, khả năng ràng buộc của TPP đối với vấn đề cải cách ở Việt Nam là như thế nào ạ?
Đối với tôi thì điều số 1, ý nghĩa của TPP đối với Việt Nam là về chuyện cải cách thể chế. Đó cũng là, nó vừa là cơ hội cho Việt Nam mà vừa là thách thức rất lớn cho Việt Nam. Nói chung TPP ai cũng biết là yêu cầu về nhiều mặt chứ không phải đơn thuần chỉ thương mại. Nó đòi hỏi Việt Nam sẽ phải thay đổi khá nhiều các điều luật, các quy định, các chính sách hiện có trong nước mình. Cái thay đổi này vừa là nhu cầu tự thân của nền kinh tế Việt Nam. Cho nên đối với Việt Nam, TPP nó là cơ hội ở ý nghĩa là nó đặt ra cho Việt Nam thêm cái yêu cầu về cải cách thể chế. Không chỉ là làm cho thể chế kinh tế ở thị trường ở Việt Nam tốt hơn theo cái cách thị trường Việt Nam, mà nó đòi hỏi Việt Nam phải theo chuẩn mực chung của kinh tế thị trường, theo những quan niệm như các nước thành viên khác TPP hiểu và đã đưa được vào cái cam kết của hiệp định. Tôi cho đấy là cái thuận lợi. Nhưng mà thách thức thì nó lại nằm chính ở chỗ là những điều kiện đó là những điều kiện rất là khó đối với Việt Nam. Và cái cải cách để có được một thể chế kinh tế thị trường đầy đủ, được nhiều chuyên gia coi là một cuộc đổi mới lần thứ hai mà Việt Nam cần tiến hành. Tuy nhiên cuộc đổi mới lần thứ hai này muốn tiến hành hoàn toàn không dễ dàng, bởi vì nó cũng gặp phải rào cản một loạt các mặt, kể cả từ tư duy cũng như là nhận thức của những người quyết định chính sách và quyết định khuôn khổ luật pháp ở Việt Nam. Và đặc biệt, nó có sự trở ngại của các nhóm lợi ích ở Việt Nam. Trước đây, nếu như khi Việt Nam bắt đầu cải cách, bắt đầu đổi mới cách đây 30 năm, ấy, thì đổi mới tạo được sự đồng thuận cao bởi vì tất cả mọi người đều có thể được hưởng lợi từ đổi mới. Nhưng bây giờ, khi Việt Nam cải cách sang một hệ thống thị trường đầy đủ hơn, minh bạch hơn, thì lợi ích của một số nhóm lợi ích hiện nay nó sẽ bị ảnh hưởng, cho nên họ sẽ chống lại, chứ không dễ dàng chấp thuận cái việc cải cách vì lợi ích chung của cả nền kinh tế hay vì lợi ích của đông đảo người dân.
Vâng, bà có nói đến các nhóm lợi ích Việt Nam ạ. Thì trong cái TPP này, nhiều người xem đây là một cái sân chơi mà Việt Nam mới gia nhập. Thế thì ngay trong nội bộ cái đội chơi của Việt Nam đó, thì bà dự đoán là cái lối chơi của Việt Nam sẽ như thế nào trong cái điều kiện mà bà nói là sẽ có cái sự phản kháng từ phía các nhóm lợi ích?
Mong muốn cải cách nhìn chung của các nước thì cũng là để cho đông đảo mọi người dân được hưởng lợi. Tuy nhiên thế nào cũng có những nhóm nhất định là bị tác động tiêu cực hoặc bị họ bị ảnh hưởng, họ tự coi là họ bị thua thiệt phần nào đó trong cải cách. Nhưng mà như vậy là buộc sẽ phải đặt lợi ích của đông đảo người dân lên trên, lợi ích của toàn thể nền kinh tế lên trên để mà thực hiện được cải cách. Ở Việt Nam thì cũng không loại trừ khỏi quy luật đó, mà trong thực tế trong thời gian vừa qua thì ngay cả các vị lãnh đạo cao nhất của Việt Nam cũng thừa nhận là tình trạng ở Việt Nam có các nhóm lợi ích nổi lên và nó trở thành một trở ngại cho phát triển. Thế thì Việt Nam buộc phải vượt qua những lợi ích đó thôi, chứ không có cách nào khác. Vì nếu không vượt qua được thì chính bản thân Việt Nam không phát triển nổi, chứ chưa nói đến chuyện tham gia TPP một cách đầy đủ được hơn.
Vâng, người ta nói rằng là Hoa Kỳ dùng cái TPP này như là một cái cách để mà xoay trục về châu Á, đối trọng kinh tế với phía Trung Quốc. Thế thì Việt Nam ở đây, ở giữa hai cường quốc lớn như thế, thì theo bà, cái đường lối khôn ngoan của Việt Nam nên thực hiện là như thế nào?
Tôi nghĩ Việt Nam với tư cách là một nước nhỏ, thì trong quan hệ với các nước lớn, luôn luôn phải coi trọng quan hệ với từng nước lớn một, cố gắng làm sao giữ quan hệ hòa hiếu, quan hệ tốt đẹp với họ. Đồng thời Việt Nam cũng rất cần quan sát các nước lớn đang quan hệ với nhau như thế nào, đang chơi với nhau như thế nào để có để giữ được một cách quan hệ của mình hợp lý hơn. Việt Nam không chỉ có TPP. Trước khi kết thúc được đàm phán TPP thì Việt Nam đã kết thúc được đàm phán FTA với Liên minh châu Âu, với Nga. Đấy cũng là những đối tác chiến lược vô cùng quan trọng của Việt Nam. Ở đây cái khôn ngoan của Việt Nam là biết chơi với nhiều nước khác nhau để tạo cho mình một cái vị thế tốt trong quan hệ với các nước lớn trên thế giới.
Vâng, cảm ơn bà Phạm Chi Lan đã dành thời gian cho đài VOA ạ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190 mét năm hay là 1575 kHz. Quý thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi bằng điện thoại ở số 641-552-5015. Xin nhắc lại 641, mã vùng là area code là 641-552-5015. Số điện thoại cho quý thính giả ở Australia là mã vùng là 02. Xin lặp lại, area code là 02-8080-5603. Quý vị có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Tới đây Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin tức về Việt Nam.
Thiếu niên 17 tuổi nguy kịch tính mạng sau 2 tháng bị công an tạm giam. Một thiếu niên bị nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau 2 tháng bị tạm giam. Thêm một lời kêu cứu về tình trạng công an bạo hành vốn đã cướp đi sinh mạng của nhiều người tại Việt Nam trong thời gian gần đây. Thiếu niên 17 tuổi Đỗ Đăng Dư ở thôn Đông Cựu, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội bị công an huyện bắt giam hôm 5 tháng 8 với cáo buộc trộm 2 triệu đồng của hàng xóm. Người nhà em cho hay, trong suốt 2 tháng em bị giam cầm ở trại Sala, công an không cho phép gia đình thăm gặp mà không giải thích nguyên do. Tới ngày 4 tháng 10, gia đình được công an gọi điện báo em đã nhập viện trong tình trạng hôn mê nguy kịch. Trao đổi với VOA Việt ngữ tối ngày 8 tháng 10, bà Đỗ Thị Tuyết, bác ruột của em Dư, thuật lại sự việc.
Đây, em cứ nằm mờ thế thôi, cũng chẳng có bệnh tính gì cả, mắt thì dành ra là không có gì đâu, không có gì nữa. Mà có lúc phải chảy nước vàng ở mắt cả người cũng có chảy nước vàng ra. Kiến thì mò lên, chiều nay là người ta cứ tranh chấp nói lên. Ở hôm nay là có một ông ở đâu phó khoa gọi đến đấy. Thì các ông ấy toàn là tranh chấp nói một đường một nẻo thôi, chứ chả chấp nhận gì cả. Bây giờ gọi như thế nào các ông ấy toàn trốn tránh, giám đốc thì cũng trốn. Mà đến đấy thì nói thật với chị là công an thì chúng tôi là trực tiếp chứ không phải là không nghe ngóng gì đâu, nhưng mà công an là hình như ghê lắm, đuổi chúng tôi rất là ghê gớm. Mấy tối chúng tôi ấy là cái tối hôm tôi ngủ hôm trước là bắt đầu là bố trí công an thì lực lượng có 40-50 người ấy. Mặc dân sự có, mặc kia thì không có đeo biển hiệu gì cả. Đến hôm nay thì lại bắt đầu là chụp ảnh nhiều rồi lại đeo khẩu trang mặt rồi bảo vệ, một công an cứ rồng rồng muốn đuổi chúng tôi mới bút chúc chúng tôi la hết lên là từ hôm nay là đỡ rồi, không có đuổi chúng tôi nữa.
Dạ. Cái họ
còn thích đuổi chúng tôi không cho
gia đình chăm sóc cháu. Họ nói lý do thế nào?
Không cho vào trực tiếp vào đấy, chỉ có đến giờ thì cho mỗi người vào một tí thăm thôi. Còn thăm người lại ra đến buổi trưa hay buổi tối thôi, chứ còn cũng chẳng có chăm sóc gì cả. Mà bây giờ ăn thì cho vào cái ống thông nhưng mà nó lại trào ra, còn mạch thì có lúc nó cứ đứng 100 hay 90 thì cứ đứng vững nặng mấy. Quay là chết là chết rồi, nhưng mà bọn này nó cứ tạo dần giả này, nó bơm thuốc lên rồi nó lại nóng mấy hôm đấy. Mà lại như thế thôi.
Cháu bị giam 2 tháng, gia đình có được thăm gặp không?
Thăm thì hôm ra thăm là người ta không cho gặp.
Họ có giải thích lý do không?
Để cho trả giải thích gì, họ bảo là chưa cho gặp thôi.
Dạ.
Chúng em ngồi ở đây thì gọi là gia đình thì ra đông lắm, nhưng mà chỉ có đến giờ cái thì cho vào, mỗi người vào nhìn nó tí thì lại đi ra thôi, chứ cũng không có để một người nuôi như ở các bệnh nhân khác. Cản trở ghê lắm, công an cản trở ghê lắm.
Dạ, nhưng mà khi mà họ đưa cháu nhập viện, họ báo gia đình đó thì họ nói là cháu bị như thế nào mà phải nhập viện?
Hôm đầu tiên ở tại Sa La nha chị nha, số 3 tại Sa La đấy, thì đưa ra của quận Hà Đông đấy. Quận Hà Đông thì cháu nằm thì mẹ cháu là đó chỉ gọi công an huyện gọi cháu ra, thì mẹ đó thì có mỗi mình mẹ nó ra thôi. Thì ra thì thấy con nằm ở đấy là nó vẫn chết, một bên tay nó lại để nằm ở cái chiếu ở bên đất ấy. Thế là con chắc nó đánh đau hôn mê thì nó lại bảo là ngủ ấy, thì chị cứ về đi, đến mai có khi cháu lại về trại thôi. Thế đến hôm ấy nó lại điện cho là mẹ nó là nó về trại. Thế đến 2 giờ chiều hôm sau nữa thì nó lại điện cho là giờ hiện nay là đang ở bệnh viện Bạch Mai cấp cứu, ở viện Bạch Mai thì chúng tôi ra thì là cháu cứ bất tỉnh từ đấy, công an nó ngồi trực tiếp tại giường người ta gác cơ mà.
Dạ, chị ơi cho tôi hỏi đó là khi mà họ đưa cháu vào viện thì họ nói với gia đình là sức khỏe cháu ra sao, tại sao cháu phải nhập viện?
Không, công an thì nó không bao giờ nó trả lời. Thế nhưng mà chỉ có một ông bác sĩ đấy thì ông bảo là nội tạng hỏng hết. Ra hỏi đấy thì ông bảo là nội tạng hỏng hết, mấy cháu phù não rồi, còn thì mặt tím thâm bầm hết cả ra bên chân, hai bên đùi thì sưng to lắm.
Dạ.
Còn là hai chân từ gối để xuống thì cháu teo lại rồi, teo khô.
Nhà hoạt động Trương Văn Dũng, người đã tìm cách vào bệnh viện tìm hiểu vụ việc của Dư, cho VOA Việt ngữ biết, ông cũng bị công an ngăn trở không cho vào thăm em Dư.
Mà họ ngăn cản chúng tôi đôi khi cũng một cách hết sức là thô bạo. Không những gì đấy là lực lượng là khắc phục, còn lực lượng bảo vệ của bệnh viện thì cũng là có sự là cũng là đồng ngõ với công an. Và dạ, không ngoài cái lực lượng ra thì còn có cả lực lượng của an ninh thành phố.
Gia đình Dư nói, có lẽ em khó qua khỏi cơn nguy kịch này, và họ cũng đã được hỏi ý về việc mổ giám định pháp y. Gia đình nói, Dư có thể là nạn nhân mới nhất của nạn công an bạo hành, lạm quyền tại Việt Nam, vốn là một vết đen bị lên án lâu nay về thành tích nhân quyền Việt Nam. Nhà hoạt động Trương Văn Dũng nói, trừ phi có áp lực mạnh mẽ từ quốc tế, buộc Việt Nam phải cải thiện luật lệ nghiêm minh, sẽ tiếp tục còn nhiều người bị chết oan nữa dưới bàn tay công an, lực lượng được mệnh danh là những người bảo vệ an ninh cho dân.
Là tôi nhìn thấy cái sự việc không riêng gì của cháu Dư, mà từ trước đến nay thì rất là nhiều cái vụ việc công an đánh chết người trong đội công an. Hiện tại dần người dân là người ta không còn có cái sự tin tưởng đối với cơ quan công quyền nữa, nên công luận mỗi người có góp một tiếng nói để tố cáo những cái tội ác của họ mà không những thế mà cần an toàn, mà đánh động tất cả những cái tổ chức nhân quyền của quốc tế để họ phải có những cái biện pháp để mà đối với chính phủ Việt Nam để ngăn chặn những cái sự độc ác của họ đối với người dân.
Nạn công an bạo hành leo thang tại Việt Nam trong thời gian gần đây gây bức xúc công luận và khơi lên những ngờ vực về nhiệm vụ đích thực của lực lượng bảo vệ an ninh này. Mới hôm 25 tháng 9, trong một cuộc phỏng vấn của Vietnamnet, Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị thuộc Bộ Công an Việt Nam, tuyên bố tuyển nhân sự vào công an để bảo vệ đảng, nhà nước, chính quyền, Một phát biểu gây tranh cãi vì không nhắc tới nhiệm vụ bảo vệ nhân dân của lực lượng mà nhà nước gọi là công an nhân dân giữa lúc nạn lạm quyền bạo lực trong ngành công an đang càng ngày càng phổ biến. Các ca thiệt mạng dưới tay công an và các vụ hành hung sách nhiễu tùy tiện ngày càng gia tăng khiến cho đội ngũ có nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho dân này còn được biết đến với biệt danh là lực lượng công an, chỉ biết còn đảng còn mình. Việt Nam là một trong những nước có nạn công an lạm quyền bị các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế báo động. Một blogger đã bình luận trên trang mạng xã hội về vụ việc của em Dư rằng chúng ta có nên tiếp tục đóng thuế nuôi những người công an là lực lượng thanh gươm, lá chắn của đảng Cộng sản để họ giết bản thân chúng ta và con em chúng ta một cách không ghê tay như thế này hay không? Câu trả lời này dành cho tất cả chúng ta. Giới chức trách Việt Nam chưa lên tiếng bình luận về vụ việc của em Dư, nhưng các vụ tố cáo nạn công an bạo hành và các trường hợp tử vong do công an gây ra trước nay thường được giải thích là do nạn nhân tự tử chết trong đồn công an.
Sau đây xin mời quý vị theo dõi tiếp phần tin thế giới. Thưa quý vị, nhà văn Svetlana Alexievich, người Ukraine, là người đoạt giải Nobel văn chương năm nay. Ủy ban Nobel ở Stockholm, Thụy Điển nói, những tác phẩm giàu âm điệu của bà là một đại tưởng niệm về những nỗi đau khổ và lòng dũng cảm của thời đại chúng ta. Bà Alexievich đã viết những cuốn sách về ảnh hưởng đối với con người của thảm họa Chernobyl, chiến tranh ở Afghanistan và chiến tranh ở Liên Xô cũ và thời kỳ hậu Xô Viết.
Trong khi đó, lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei ra lệnh cấm đàm phán trực tiếp với Mỹ vì điều mà ông mô tả là tác hại vô kể tới lợi ích của Iran. Phát biểu trước các viên chỉ huy của vệ binh cách mạng ở Tehran hôm thứ Tư, ông Khamenei nói những cuộc thương thuyết trực tiếp với Washington mở ra con đường cho sự thâm nhập của Mỹ vào nước Cộng hòa Hồi giáo này. Mặc dù ủng hộ những cuộc thương lượng trong 18 tháng qua, ông Khamenei chưa bao giờ công khai tán thành hiệp định hạt nhân lịch sử của Tehran với Mỹ, Đức, Pháp, Anh, Trung Quốc và Nga đã giải tỏa sự bế tắc trong hơn một thập kỷ.
Những vụ oanh kích nghi là của liên minh do Ả Rập Xê Út lãnh đạo đã đánh trúng một tiệc cưới ở Yemen, giết chết ít nhất 15 người và gây thương tích cho ít nhất 25 người khác. Vụ này xảy ra khuya thứ Tư trong vùng Sanban của tỉnh Dama, nơi do phiến quân Houthi kiểm soát. Đây là lần thứ nhì trong vòng 10 ngày liên minh này bị tố cáo tấn công một tiệc cưới. Liên minh đã phủ nhận trách nhiệm đối với vụ tấn công ngày 28 tháng 9, giết chết hơn 130 người tại một tiệc cưới gần bờ biển Hồng Hải.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang cảnh báo người dân Israel cần cảnh giác tối đa trước sự bạo động và gây rối thêm nữa sau khi người Palestine tiến hành một vài cuộc tấn công bằng dao vào người Do Thái hôm thứ Tư. Ông Netanyahu nói trong khi đến thăm một trung tâm chỉ huy cảnh sát rằng những người dân thường đang ở tuyến đầu của cuộc chiến chống khủng bố và cần phải cảnh giác tối đa. Ông nói thêm rằng chúng ta đã chứng kiến những thời điểm tồi tệ hơn thế này và chúng ta sẽ vượt qua làn sóng khủng bố này với sự quyết tâm, trách nhiệm và sự đoàn kết. Ông Netanyahu đã hủy bỏ chuyến đi tới Đức ngày hôm nay để ứng phó với sự tăng mạnh của các cuộc tấn công của Palestine nhắm vào người Israel.
Bà Hillary Clinton, ứng viên tổng thống của đảng Dân Chủ ở Mỹ, cho biết bà không ủng hộ hiệp ước TPP là thỏa thuận mậu dịch mà bà đã cổ suý mạnh mẽ khi còn giữ chức ngoại trưởng. Bà nói TPP không làm gì nhiều để bảo vệ cho công nhân của Mỹ trước tác động của sự thao túng trí tuệ của những nước khác và làm quá nhiều để có lợi cho các đại công ty dược phẩm trong lúc gây thiệt hại cho bệnh nhân.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trên làn sóng trung bình 190 m5 hay là 1575 kHz. Tấn Chương xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.